quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 89 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 8. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang học với nhau loạt bài theo thư Galati rất cần cho đời sống bước đi theo Chúa Giê-xu. Đó là một đời sống trải nghiệm cách dư dật những phước hạnh thuộc linh trong địa vị được làm con của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô sau khi được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh để viết lên những lời nhắc nhở này, thì ông cũng đã kinh nghiệm được đầy dẫy ân phước thuộc linh nơi Đức Chúa Trời. Ông thốt lên ngay khi mở đầu thư Ê-phê-sô rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể. Ngài ban Đức Thánh Linh hiện diện trong mỗi tín hữu để dẫn dắt đời sống chúng ta mỗi ngày, để rồi mỗi ngày chúng ta càng trải nghiệm được phước hạnh thuộc linh cao trọng. Chính vì vậy, kinh nghiệm được bước đi theo Thánh Linh phải là một khao khát, quyết tâm của mỗi đời sống con dân Chúa. Trong bài học trước, chúng ta đã nói đến nguy cơ cần phải tránh nếu muốn có một thái độ đúng, là không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Nguy cơ đầu tiên trong những nguy cơ được sứ đồ Phaolô cảnh báo trong thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 25 đến câu 31 chính là nói dối. Trong câu 26, ông tiếp tục cho chúng ta nhận biết nguy cơ tiếp theo cần phải tránh. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chất căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nguy cơ thứ hai làm buồn lòng Đức Thánh Linh là để lòng căm giận dai dẳng. Trước khi ông Phaolô kết luận nguy cơ này bằng một lời khẳng định có tính cách mạnh mẽ rằng không được giận dai đến suốt cả ngày, thì ông nói cách nhẹ nhàng rằng: ví bằng anh em đương cơn giận. Điều này cho thấy cảm xúc giận là điều vẫn có trong đời sống của mỗi người, dù rằng người đó có tin Chúa rồi hay chưa. Chúng ta có thể nhận thấy anh em cùng sống chung trong một gia đình thì mỗi người cũng có những cá tính, cảm xúc, sở thích riêng. Cho nên những va chạm có thể dẫn đến sự hờn giận nhau là điều tất yếu nảy sinh từ những khác biệt. Và trong gia đình thuộc linh rộng lớn hơn là hội thánh cũng vậy. Dù rằng tất cả đã được cứu ra khỏi bản chất tội lỗi và trở nên địa vị thánh trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thế nhưng không phải cùng một lúc chúng ta lại được thánh hóa, trở nên giống như thánh ý của Chúa cách hoàn toàn được. Vẫn còn đó những cá tính riêng, sở thích riêng, thói quen riêng. Cho nên những sự va chạm, xung đột lẫn nhau từ những khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta có thể không tránh khỏi những cơn giận, nhưng điều quan trọng là đương khi ở trong những cơn giận đó, anh em cần phải có thái độ và cách ứng xử với nhau như thế nào cho phải lẽ để không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước đã vì cớ những sự khác biệt về sở thích, cá tính, cho nên họ tôn trọng và ủng hộ người này hơn người khác, rồi từ đó hình thành những phe nhóm riêng rẽ trong cùng một hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô khi biết được tình trạng đó thì vô cùng buồn lòng. Cậy ơn Chúa, ông viết thư chỉnh sửa họ lại. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 14 ghi lại lời của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Ý nghĩa của từ phân rẽ mà Phao-lô nói lên ở đây có nghĩa là xé rách thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một thái độ, hành động đem lại sự đau đớn cho chính cứu Chúa mà họ đang thờ phượng. Điều này không thể xảy ra một cách tức thời, nhưng do giận nhau âm ỉ kéo dài, làm cho sự hờn giận ban đầu từ từ lớn dần theo ngày tháng, trở nên căm giận, rồi lôi kéo thêm người ủng hộ mình, rồi trở nên những phe nhóm tại hội thánh Cô-rinh-tô. Trong ý nghĩa đó, chúng ta trở lại với câu 27 trong thư Ê-phê-sô chương 5 để thấy được sự nguy hiểm của việc căm giận nhau và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ma quỷ chính là vua của sự phân rẽ. Ngay trong vườn địa đàng tốt lành, ban đầu chỉ có hai người là ông bà Adam và Eva thì nó cũng đã đến gây nên sự phân rẽ. Satan tấn công Eva để bà phạm tội, rồi kéo theo chồng mình từ người chưa phạm tội bất tuân trước đó để cả hai cùng sa ngã, rồi hậu quả trở nên kinh khủng hơn khi chính họ cũng trở nên người phân rẽ, trốn tránh Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 6 đến câu 10 ghi rõ: người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lộ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Như vậy, chúng ta nhận thấy mục đích của Satan là gây nên sự phân rẽ. Sự phân rẽ đó sẽ diễn ra giữa những con dân thuộc linh của Chúa. Có thể ban đầu những sự khác biệt nhỏ gây nên sự hờn giận, nhưng nếu sự hờn giận này không được giải quyết ngay, thì Satan sẽ nhân cơ hội len lỏi vào, kích động những người đang giận nhau, làm cho từ cơn giận trở nên căm giận. Đến khi mọi người phải phân rẽ cách sâu sắc dẫn đến những hành động gây tác hại lớn lao, rồi từ đó kéo mọi người phân rẽ khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Do đó, căm giận lẫn nhau dai dẳng là thái độ làm buồn lòng Đức Thánh Linh mà con dân Chúa cần phải tránh. Bài học áp dụng. Kinh Thánh không bảo chúng ta đừng giận, mà chỉ cho chúng ta thấy cần phải có thái độ và ý thức như thế nào cho phải lẽ khi cơn giận đến. Khi trong mối quan hệ giữa các tín hữu có điều gì chưa cảm thông dẫn đến sự hờn giận, nếu không giải quyết ngay, thì cơn giận đó có thể bị thổi bùng lên một cách tự do, rồi cơn giận đó sẽ làm tổn thương nhiều người khác và phá hủy các mối liên hệ với nhau và với Chúa. Còn nếu cơn giận bị chôn giấu và giữ kín trong lòng, nó có thể khiến chúng ta ngày càng trở nên cay đắng và hủy diệt chúng ta từ bên trong cho đến rộng khắp, lan ra cho nhiều người xung quanh. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải đối phó với cơn giận ngay tức khắc, sao cho các mối liên hệ được cải thiện, chứ không phải là bị phá hủy. Chớ kéo dài cơn giận mà phải cậy ơn Chúa giải quyết ngay, và chớ kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, theo câu 26b. Nếu chúng ta cứ ấp ủ cơn giận là chúng ta tạo cơ hội cho Satan lợi dụng để chia rẽ chúng ta. Có thể Chúa đang đặt để chúng ta trong một ban ngành, một hội thánh hay một tập thể nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng có quá nhiều những cá tính khác biệt ngấm ngầm những nguy cơ dẫn đến những va chạm, giận hờn. Thì hãy nhờ cậy Chúa để làm chủ những cơn giận này với một thái độ và quyết tâm rằng phải hàn gắn, cảm thông để giải quyết những nan đề đó trong tình yêu thương mà Chúa đã yêu chúng ta. Phải luôn cẩn trọng trước những sự len lỏi, dẫn dụ mà Satan có thể đang chực chờ để xen vào cách khéo léo bằng nhiều hình thức tinh vi và qua nhiều đối tượng khác nhau, hòng phá hoại mối thông công gắn kết giữa chúng ta với nhau và với Chúa. Kết thúc phần Kinh Thánh trong Ê-phê-sô chương 4, sứ đồ Phao-lô đã được Chúa dẫn dắt để kêu gọi các tín hữu trong câu 32 rằng: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." Đó cũng là lời kêu gọi cho mỗi chúng ta ngày nay để không làm buồn Đức Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 90 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa Chúa thỏa lòng rồi.